bất chấp cái thấy cái nghe cái ngửi, nó cũng biết là trở thành người ngơ ngơ ngây ngô không chừng, thậm chí là điên loạn không chừng, bởi vì tìm một cái không mà cái không có, không bao giờ có được. Thế thì là cứ ước mơ, trong đau khổ vậy. Đó là cái người bỏ có mà để đi tìm cái không. Thế thì là tìm cái không đó coi chừng không bao giờ hiện thực được, mà đau khổ mà chết mà điên không chừng. Do vậy cho nên là cái tập quán xong, xong rồi nó mới trở lại ngược lại, quán giả. Giả nghĩa là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, phải thấy nó là con, nhưng mà nó giả. Giả có mà không thật có, nó không có bền chắc, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, cho nên có mà phải thấy nó là có, mà có nó là giả. Thế thì nó qua cái cực đoan là giả. Ban đầu là quán không, là quán cực đoan về không, bây giờ cực đoan về quán giả. Giả thì nó giả hay sao? Bây giờ kia nó giả, đuổi nó đi đâu về đây? Quán nó chỗ nào, châu vùi nó ở đâu về đây? Không bao giờ giả được. Thế thì mình thấy nó giả, nó còn thêm cái trước tay gai mắt, một cái đồ giả mà nó vẫn nhăn nhãn trước mắt mình trong cuộc sống mình. Thì là mang cái bệnh giả. Cho nên bây giờ nó mới đưa ra cái quán là quán trung đạo. Trung đạo tức là giống như cái đại thừa tư tưởng mà ta học từ lâu đó. Cái hoa này, bình hoa này đẹp đẽ đây là, mà cái người học đạo phải thấy cho được cái thực tướng của nó là vô tướng. Vô tướng này nguyên do là thế nào? Là nó không có một cái tự ngã của nó, mà nó là do mặt trời, do mặt trăng, rồi do mây, rồi do nước, rồi do tay người trồng, rồi do đất, rồi do phân, rồi do không khí, rồi tung duyên khởi trong mỗi thứ đó, nói hoài không bao giờ. Thế thì cái thực tướng của nó là vô tướng, từ cái tướng vô không có gì mà nó duyên khởi ra cái có gì là cái hoa này. Thế là mình thấy cái tính chất là thực tướng của nó là vô tướng. Mà vô tướng là bất tướng, cái tướng vô đó cũng xóa bỏ nó luôn đi. Chứ nếu mà chấp mắt ở cái tướng vô của nó, thấy nó là do trung trùng duyên khởi và hòa hợp lại, cho nên mình thấy nó là vô, thấy nó là không có gì. Không có gì sao nó còn đây à. Do vậy cho nên nhìn cái mặt của người đại thừa đó là cái này là giả có. Mà giả có thì thấy được cái tính chất là giả có, mà còn thực đó là không. Thì bây giờ đây á, có không phải thực có, mà không không phải hoàn toàn, không dính dính không, mà là cái này là giả, do duyên hòa hợp mà có. Cho nên là giả quán đó, tức là cái quán này mình thấy rằng là nó nương giá nhân duyên trung trùng của tận, nó hòa hợp lại mà nó có. Thế thì là cái thấy đó là cái thấy của đại thừa, gọi là trung đạo. Không không phải là giống không như lông đồ thì phở, mà có không phải là nó không có cái tự ngã, cho nên nó không thật có, mà là nó giả có. Mà thấy được cái tính chất giả có, thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của giảng pháp, đó là người đó đi sâu được, nhận thức được cái chân lý gọi là trung đạo. Trung đạo tức là giữa thực có và giả có. Rồi hai cái đó nhận thức rằng nó là không phải giả mà không phải chân, mà cũng giả cũng chân. Nó là cái kết quả của trung trùng duyên khởi. Thế thì đó là cái pháp quán của Pháp Hoa Tông, gọi là trung đạo quán. Mà cái người học đạo đại thừa thì sử dụng cái trung đạo quán đó, tức là phải nhìn giảng pháp bằng cái lý trung đạo. Không gọi cái hoa này là không đâu, nhưng mà phải thấy cho được cái tính chất duyên tâm như quyển của nó. Vì như quyển cho nên cũng có thể nói nó là không, nhưng mà không không phải hoàn toàn không, không phải diễn diễn không như lông ngồi trường thọ. Vậy thì có mà không phải thực có. Cái có đó là cái có duyên sanh. Thế thì nhận thức được như vậy thì gọi là trung đạo. cho câu khác. Mà cái đó xin tiếp theo ạ, cái đó phải gọi là phải quán đó nha, phải có tư duy và có quán chiếu mới thấy được cái chân lý đó. Hoặc là giả quán, hoặc là không quán, thành tựu đúc kết lại hai cái đó là trung đạo quán, có nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Đó là tư tưởng đại thừa tốt lắm đấy. Kính bạch thầy, bạn giúp dùm con được hiểu ba đề tài. Thứ nhất, ngày thần hội xác nhận Nam Tông là tông truyền thừa chánh thống từ ngày Ngũ Tổ, trong thì suy luận để chuyển dương pháp đúng ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. Và có phải chính đạo ca cũng do nơi ngài muốn xác định tông chỉ mà nói ra chăng? Còn chính đạo ca của ngài Đỉnh Gia, tông Thiên Thai có phải là một không? Thứ hai, về bốn thừa trong Phật giáo. Thứ nhất, tiểu thừa, nhờ nghe thanh giáo của Phật mà ngộ lý tứ đế, đoạn diệt chín tư mật, chín nhập niết bàn. B, trung thừa, do quán nhân duyên mà ngộ đạo lấy thập nhị làm nhân quả tuần hoàn, chẳng dừng điểm khởi đầu là nhất niệm vô minh, không phải là vô thủy vô minh, dụng công tu mà muốn quét sạch nhất niệm vô minh, vượt ngoài tam thế, chuyển sanh pháp tử. Ba, đại thừa còn gọi là Bồ Tát thừa, pháp sở tu là lục độ, và lấy việc phát tâm Bồ Đề làm thể để tự độ, lấy tâm đại bi làm dụng để độ tha, tức là tự tha kim lợi. Người tu đại thừa biết nhất niệm vô minh không thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kiến tánh, tức là dùng tướng cước để bắt vô cước. Thứ ba, mong thầy lúc nào có nhân duyên giảng bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng con rất thiết tha được học thêm bộ kinh này. Thành kính tri ân thầy, cư sĩ Diệu Phước.
Lý luận này nhiều quá, nó dài dữ. Vấn đề nhất là gì đây? Thần hội hả?
Thần hội.
Thần hội xác định gì đó?
Xác định cái chính thống, cái tông truyền nhà chùa chính thống của Nam Tông. Nam Tông là truyền, là tông truyền nhà chùa chính thống.
Và trong đó có câu cái chính đầu ca, có phải là cổ cũng của ngài hay không? Và cái chính đầu ca của Vĩnh Gia tông Thiên Thai có phải là một không?
Ừ, giờ cái thần hội là cái chuyện này của đại thừa, mình đâu có xác định cái đề Nam Tông gì đâu, mình đọc ở đâu mà nhiều quá rối loạn ha. Ngày thần hội là tổ thứ mấy ở Trung Quốc đó là theo đại thừa, cho nên có vấn đề xác định Nam Tông. Mà Nam Tông thì theo cái chung của đạo Phật thì thật ra thì cũng đều là giáo lý của Đức Phật dạy, cho nên là kể cả đại thừa đi nữa cũng không có gì mà đánh đổ phải kỳ thị Nam Tông cả. Cho nên vấn đề Nam Tông thì Bắc Tông mình không cần đặt ra, mà mình có thể ngang được cái khả năng của mình, có thể thực hành ngang được cái cỡ giáo lý nào là mình áp dụng cái giáo lý đó đều có lợi hết. Cho nên vấn đề Nam Tông và Bắc Tông không cần đặt ra gì hết, đều là giáo lý của Phật hết. Còn câu thứ hai là quyền giác. Quyền giác là một nhà học giả, học nhiều kinh điển lắm, mà theo cái kinh điển mà đã chấm lại đó, đọc rất nhiều kinh điển, người rất là thông minh, nhưng mà cái bộ kinh Di Ma Cật là cái tư tưởng của quyền giác rất là ảnh hưởng rất nhiều trong đó. Thì thời gian mà nghiên cứu ông tâm đắc những cái tư tưởng đại thừa rất sâu, nhưng mà sau đó chỉ gặp được Lục Tổ Huệ Năng, rồi Lục Tổ Huệ Năng qua một cuộc đàm đạo thì hai bên quyền giác kể mình như là trò, mà chính Huệ Năng như là thầy. Và kể từ ngày đó thì coi như nó có cái chỗ nương tựa về tinh thần. Thành ra quyền giác thì là coi như là đệ tử của Tào Khiêm, của Tô Quyền. Trong tiếng đạo ca có câu là du giang hải thiệp sơn xuyên, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ liễu chi sinh tử bất tương ca. Như là ông đã đi nghiên cứu học tập nhiều lắm và đọc kinh luận nhiều lắm, nhưng mà chưa có cái người mà tâm đắc để mà xác nhận mà trong đạo Phật gọi là ấn chứng cái hiểu biết của ngài Quyền Giác. Thành ra là cho tới cái lúc mà gặp được Lục Tổ Huệ Năng thì coi như là Lục Tổ Huệ Năng là đồng ý, mà đồng ý là cái từ mình gọi là ấn chứng cái sự hiểu biết của Quyền Giác. Cho nên Quyền Giác mới là tự tùng nhận đắc tàu khê lộ liễu chi sinh tử bất tương ca. Kể từ ngày mà tiếp nhận được cái ý chỉ của Tào Khê đã ấn xả cho, thì lúc bây giờ thấy được cái chân lý rõ ràng trọn vẹn hơn. Do vậy mà xác định vấn đề sinh tử không còn có gì sợ sệt. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Cho nên là không phải là bên thiên thai, nhưng mà lúc đó Quy Năng thì cái chỗ tu hành cũng không phải là rời pháp qua, rời thiên thai. Các cái tôn thì là các tổ, mỗi người có cái lập trường, cái dạy chuyên biệt của mỗi vị. Nhưng mà thật sự là giáo lý nó không phải là kỳ thị và đối lập đâu. Do vậy cho nên là những cái kinh mà Quyền Giác đọc có thể là kinh tất cả kinh. Trong đó có cả Pháp Quang, có cả Lăng Nghiêm, có cả Pháp Bảo Đàm, có cả Niết Bàn. Và các kinh đại thừa đều có đọc hết. Thành ra cái việc cơ cái câu hỏi là ở vào cái hệ nào đó, thực ra thì tôi cũng xin nhắc đó. Đừng có thèm đòi cái hệ nào. Nếu mà mình nhớ cái người đó có những lời dạy đó, cái chân lý đó tốt, ông tổ đó có tên, và nếu mà xét về lịch sử đó, thì có sử sách ghi chép có người như vậy, tu hành như vậy và có những lời dạy như vậy, mà cái lời dạy đó mà mình nghe mà chí lý không trái chân lý, là mình nghe mà mình tu đều có kết quả hết. Còn cái để ý mà theo tôn nào, theo ai, hệ thống đó đời thứ mấy rồi đó, cái đó là lăng nhăng, không cần nghe cái đó. Dù mới nói rằng tôi, cái ông đó, ông mới nghe ông Phật Thích Ca nói rằng kia, mà đây ông nói, mà nói như là không có rõ ràng, và cái lời đó mà nếu đem ra áp dụng trong đời sống mà không có được cái an lạc, cái lợi ích đó mà, thì ta cũng không cần nghe. Cho nên là theo cái tính của tôi, cái sở học của tôi, là tôi có thể nói rất đại khái, ông tổ đó thực sự có nói vậy, mà còn ổng có thuộc về năm nào, đời nào, đệ tử của ai, ổng làm thi giả, ổng được khen như thế nào, không cần. Tôi không cần nghe cái đó. Nghe cái gì ổng dạy có lợi ích thì mình phải cầm cái đó. Chứ bây giờ thì mình nghe cái thuyết nào đó, ví dụ như về Đức Phật thuyết pháp mà có thuyết là nói 49 năm là dựa vào bia đá này, cộng đồng này, ông này nói. Cái khác ở đây là Phật nó có 45 năm. Thế thì 45 hay 49 thì mình có lấy cái nào để là trải qua trải lại mà mình được cái gì đâu. Mà cái mà của tôi học á là Đức Phật có thật, có xuất gia thật, có tham thiền học đạo thật, có tư duy chân lý và có thành đạo, thành Phật thật. Mà thành Phật là dựa vào cái chứng nào? Thành Phật là dựa vào cái chứng là ông đã xa lìa được nhất nguyên nhị chấp tam độc tứ đạo ngũ cái thất lục dục thất tình bát thông cửu não thập tiền thập thử. Đó là những cái mà người thường không xa lìa được mà Đức Phật xa lìa được, là tôi chấp nhận ông là Phật rồi. Những cái nó thuộc về tứ vô sở quý thập bát bất công pháp, người thường không có được hợp lực. Thế thì theo quý đồng lực Phật Pháp và Phật Pháp, những cái pháp đó người thường không có được. Nhưng bậc chứng đạo cỡ như A-la-hán cũng chưa có được, mà Phật có được. Thì cái điều đó là mình lấy cái đó mình làm tiêu chuẩn, mình tin ông Phật. Còn chuyện mình nói ông thuyết pháp 49 năm, 45 năm rồi, nó ở đó nói gì chuyện lịch sử vài bữa đây rồi họ đòi, họ lòi ra cái thứ khác nữa, hơi nào mà theo. Tôi nói đại chúng để ý nha, bây giờ đây nè, trong nương Vienna đây nè, là bỏ hoàng tử sạc nè, của nước Anh nha, đi lấy một cái ông tư bản giàu có của Ả Rập ha, rồi đụng xe chết nha. Mà bây giờ ở bên Mỹ người ta lập một cái giáo hội công nương Vienna. Rồi có một ông đó làm giáo chủ, trưởng đoàn, nghĩa là giáo chủ của cái giáo phái công nương Vienna. Vậy mà bây giờ là ông ta khoe là ông ta vẫn có được là bao nhiêu chục ngàn người đi theo cái giáo hội đó. Thế thì chuyện đời này nó dễ hơi nào nó. Người ta muốn theo ai người ta theo, ta thấy có lợi người ta theo. Còn mình thấy không có lợi thì mình không theo. Vậy thôi. Hiểu những cái lâu kia cãi cọ mệt lắm. Có gì nữa? Cái này là dùng như muốn muốn trình luận án. À, tôi cho qua luôn nha. Cái này là dùng như muốn trình luận án chứ chưa phải câu hỏi. Cảm thấy hết đường đâu đã làm. Thưa hòa thượng, xin hòa thượng giảng rộng về hai chữ địa ngục, địa trong kinh, vu lan, địa tạng, thủy sám. Có nói cảnh địa ngục, con tường vân. Có lẽ là do vậy đây này, cho nên là Phật tử có số đòi học kinh mà dường như không thấy câu hỏi này nó nhiều là gì nó trùng lập á. Ví dụ địa ngục này tôi nói nhiều lần lắm rồi, nói rất nhiều lần, nhưng mà đều tôi nghĩ rằng nói lại thì cũng không đến nỗi là dư ế gì đâu. Thôi thì giờ nói nữa. Nhưng mà xin nói trước là cái của tôi nói đây là rất khó nghe. Nó rất dễ nhưng mà làm cho người ta khó nghe. Là trước nhất là tôi đánh đổ hoàn toàn là cái thứ địa ngục ở trong lòng đất hay là bất cứ ở đâu trong cái bầu vũ trụ mênh mông này. Tôi nói không có hẳn hòa cho nó. Mà cái từ địa ngục đó kể cả 10 cõi chứ không phải là địa ngục. Địa ngục nè, nhà quỷ nè, súc sanh nè, người nè, trời nè, Atula nè, gọi chung một cái vòng đó đó, 6 cái cõi đó gọi là lục đạo luân hồi. Ngoài ra A-la-hán tức là Thanh Văn nè, Viên Giác là Bồ Tát và Phật nè, 4 cái đó gọi là tứ thánh. Còn cái vòng ở dưới đó, địa ngục là quỷ súc sanh, người Atula, trời gọi là lục phàm, đều ở trong một tâm của ta có khả năng tạo ra 10 cái pháp giới, đều là do chúng ta tạo. Một pháp giới tức là 10 con đường đó ta có thể làm ra do một tâm của ta mà làm ra. Bây giờ tôi nói cái Phật trước. Ví dụ như cái người cũng con người của chúng ta y như vậy, mà giác ngộ chân lý sống đúng không hợp lý 100% thì bất cứ là ai đều có thể gọi người đó là Phật được hết. Người ta kính quý mình là Phật nếu mình sống được 100%, sống đúng chân lý, thân thủ ý mình thanh tịnh, có đủ cái tiêu chuẩn là Phật lực. Bây giờ phải quý Phật bác mới còn pháp. Sa le nhất nguyên nhị chấp tam độc tứ đạo ngũ cái lục dục thất tình bát phong cửu não thập quyền thập thứ. Xa lìa đối với cái đó là trong bà con của chúng ta ai cũng có thể là Phật được hết nếu có tiêu chuẩn đó. Còn cái người mà dưới tiêu chuẩn đó khoảng 80% thì ta gọi là Bồ Tát, mà bất cứ ai. Người đó tự mình có giác ngộ chân lý sống 70-80% trong an lạc. Và trên cái an lạc, cái hạnh phúc đó cho nhiều người khác được có an lạc, thanh tịnh như mình, người đó gọi là Bồ Tát. Hàng như là duyên giác và bất chi Phật, là cái người mà đã xa lìa những cái lục dục thất tình ở thế gian. Cho nên người ta vẫn đi đến nằm ngồi trên thế gian này mà người ta không bị cái đau khổ bởi lục dục và thất tình. Đó là A-la-hán, cũng đều là do con người của chúng ta, mọi người chúng ta ai cũng có khả năng làm được cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên là tiêu chuẩn của Bồ Tát và Phật thì nó hơi cao quá. Ta phải hết sức phấn đấu, phải tạo mọi hoàn cảnh điều kiện thật là tốt mới làm nổi. Nhưng mà bây giờ thì coi như chúng ta cái đó còn hơi xa. Do vậy tôi nhắc đại chúng hoài, chúng ta đừng có mơ ước thành Phật liền. Chúng ta phải bồi dưỡng cái nhân thấm thiện từ từ, giống như ta học chữ vậy. Lớp 1 là ta phải chịu khó học lớp 1, lớp 2 ta chịu khó học cho hết chương trình lớp 2, học cho thật kỹ lớp 2, lên lớp 3 cũng học thật kỹ, cứ từ từ mà đi lên. Chứ còn mà muốn vội mà thành một ông tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ gì đó mà bằng cái kiểu mong muốn chết người đi nữa cũng không được đâu. Thế thì việc tu hành cũng phải có cái quá trình tu tập, đừng có vội. Thế thì là A-la-hán cũng vậy. Còn như trời á, là cái điều này là tôi đã nói nhiều lần rồi, trời là trong cái hàng số Phật tử chúng ta có những người sống trong cái hoàn cảnh cái phước báo của cõi trời. Đó là những hạng người nào? Là những hạng người mà lấy cái tiêu chuẩn là thân, không có những cái nghiệp ác như là bất sát, bất đạo, bất dâm. Miệng, người ta dụng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là vì người ta khó khăn về kinh tế, về vật chất, cho nên là người ta buộc lòng người ta kiếm tiền bằng kiểu sống này sống khác, ta không thành Phật. Chứ cái người mà tương đối họ có được cái kinh tế ăn ổn rồi, họ biết học Phật đó, thì họ không thèm nói láo, không thèm nói lời hai chiều, không thèm nói lời thay dịch, không thèm nói lời hông ác. Bởi vì ta đủ rồi, ta đủ chi túc chi lục, ta sống rồi, ta nói láo chi, nói lời hai chiều chi, nói lời thay dịch chi. Nói lời thay dịch tức là lừa đảo, tức là gạt cảm tình của người ta. Rồi nói lưỡi hai chiều, nói lại không ác là chỉ vì là cái sự sống mình chưa ổn, cho nên có lúc mình phải làm ăn gì đó, mình phải phương tiện, gọi là phương tiện, mà phương tiện nhiều quá rồi nó thành ra mình là người tu canh nói dối. Chứ thật sự không ai muốn cái đó. Do vậy cho nên tôi nói là người có kinh tế vững vàng là có thể tạo cho mình bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác xấu và bất tham, bất sân và bất si. Học 10 cái chữ mắt đó là người đó người ta có thể hưởng cái phúc báo ở cõi trời. Đây nè, tôi là trời sống nè, chứ phải không có đâu. A-la-hán mà còn có trên mặt đất này, vô thượng bồ đề thật mà vẫn còn đi xuất hiện trên mặt đất này thôi chứ. Ta làm sao ta muốn nhận cái chân lý đó được? Cho nên trời là cái chuyện hiển nhiên người ta có thể làm được mà. Đấy, trời mà ta mới làm được người, tại sao lại là người là ta rồi? Ta sống tâm nguyên vốn giới ta là người. Mà nếu người ta ham đấu tranh, ta còn nóng vội, ta còn thị phi nhân ngã bị đấu tranh, thì ta là A-tu-la. Còn ta thèm thuồng vô độ, không có lúc nào ngừng nghỉ ước ao cái tham vọng, thậm chí ước ao cái tham vọng đó là trái với hiến pháp, trái luật pháp, trái với luân lý đạo của đạo đức của con người, thì ta sống tâm ngã quỷ. Lúc đó ta đi hai chân mặt mày đàng hoàng, không có phải là hồn ma bóng quế gì hết, mà là ngã quỷ đối với cái nhìn của tuệ nhãn của đạo Phật đó nha. Phải nhìn vậy đó mới là nhìn của đạo Phật đấy. Rồi còn bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức, bất chấp lẽ phải, sống ù cả chỉ biết ăn mặc ở ngôi ỉa mà không cần quan tâm đến cái sự phê phán nhắc nhở đạo đức gì của ai. Thế thì là con người giàu đi hai chân cho mà nhìn bằng tội nhãn á, đó là cái đời sống của súc sanh đó. Đó, còn cái người mà cộng với tham lam vô độ, cộng với si mê đần độn, chống với bất chấp luật pháp thiên pháp, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo đức, mà chống với cái sự cực độ mong muốn thèm thuồng, uất ức giận hờn, đau khổ ê chề, nay sắp tự tử, mai sắp tự tử mà chưa tự tử. Đó là người đó đang sống dài dạng như là ngày này qua ngày kia trong cảnh địa ngục đó. Và cuối cùng là nó khổ tới cùng cực và có người người ta phải tự tử. Đó là cái biểu lộ của cái tiến trình để đi vào địa ngục. Địa ngục là cái kiểu cho mình bất lạc, là không có vui. Hoàn cảnh ở trong hoàn cảnh không hề có vui. Trả yếm là ở trong hoàn cảnh vô cùng đáng chán, đáng nản mà muốn sống muốn chạy mà chạy không được. À, vì một lẽ gì đó không tốt, không chạy, không thoát khỏi được cảnh đó. Vậy là bất lạc, là khổ cụ, là hoàn toàn xung quanh là trong một cái môi trường hoàn cảnh toàn là khổ. Khổ chí ở trong những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp, cái biết đều là nguyên nhân của đau thương. Thí dụ như là bị làm sai luật pháp như thế, rồi mình ở trong cái hoàn cảnh của ngục, của tù, của ta, của khảo, đó là khổ chí. Rồi vô là hữu. Vô là cái người mà không thấy được chân lý, tìm mong cầu bỏ cái có để đi tìm cái không như tôi nói nãy. Người đó coi chừng sẽ điên loạn đó. Làm sao mà tiêu diệt những cái có được, để đi tìm cái không ở đâu cho có. Thế thì là cứ lãm nhảm lý nghĩ mà nhìn ai cũng không có cảm tình, mà cũng không hề biết phải giới tốt xấu, không hề biết đạo đức gì, cứ gửi gắm ra vòng ở chỗ không, mà không thì tìm chỗ đó không có. Đó là vô đó nha. Ngược lại là hữu. Hữu là nhìn cái gì cũng thật, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, cho nên cái lòng tham lam vô cùng vô tận, tham lam không ngàn chán, cho tới ngày chết mà còn tận mất rồi. Muốn lưu lại để giữ của cải mình, mà tận hồi thì nó cũng tự chết. Chứ đâu có sống nổi đâu. Thế thì cái khổ ghê gớm đó, đó là cái trạng thái của người ở địa ngục đó. Địa ngục là tôi nói là vậy đó. Tôi hoàn toàn không có trong lòng đất, cũng không có trong cái thứ không nào, mà trong mười phương thế giới hằng hà xa số tất cả thiết, tất cả thiết thế giới rất có con người cũng vẫn có địa ngục ở đó, vẫn có ngạ quỷ đó, vẫn có súc sanh, vẫn có phàm phu. Là tùy theo cái trình độ giác ngộ, trình độ độ biết làm sao mà bằng nhiếm với nhau cho địa. Thế người mê sạch đau khổ tràn ngập thì gọi là phàm phu. Người giác ngộ trọn vẹn, sống ăn lành thoải mái có, gọi là bồ đề biết bàn thì gọi đó là Phật. Dễ thế. Cho nên ở đâu cũng có địa ngục, cảnh giới xa xăm vô cùng vô tận. Chừng nào người ta phát hiện ra cái chỗ ở có con người, có sự sống, vẫn có đủ mười thập giới thánh phàm đều ở trong tâm của ta. Đó, vấn đề địa ngục tôi nói là vậy. Hoàn toàn không bao giờ tôi có chấp thôi, không bao giờ mà tôi chấp nhận là địa ngục ở trong lòng đất, cũng không bao giờ tôi chấp nhận là địa ngục ở đâu ngoài rừng núi, ngoài hư không nào. Không, ở trong lòng của các vị, trong lòng của tôi, mà tôi đã từng có những lúc là ở trong địa ngục rồi chứ mà. Là vì lúc mà mình chưa tỉnh thức, mình giận, mình thương, mình ghét, nó đau khổ lắm chứ. Nhưng mà nhờ mình có hợp thật rồi, cái mà nó vừa cho mình vô địa ngục, cái là mình buông, mình lôi ra, mình lôi ra, mình chạy ra. Cho nên là cách đây là 15 năm có một bà nghe kinh rồi nói câu đó, tôi rất là tâm đắc. Tôi nói là kể từ bà cụ ấy nói là kể từ lúc mà con nghe học kinh với thầy rồi, con thấy lúc nào con thành A-tu-la, lúc nào con là ngạ quỷ, lúc nào là con vô địa ngục, lúc nào con buồn con chạy ra. Ông chúng bên này đã có đi không à, cái bài dụng hát đó nè, nó nói câu đó, tôi rất là tâm đắc đó. Là sự thật vậy, cái người mà học kỹ rồi mà có để ý trên đường tu hành là ta thấy lúc nào ta thành ngạ quỷ đó chứ, lúc nào ta sống bằng sức sanh, lúc nào ta vào địa ngục, lúc nào ta chạy ra khỏi địa ngục, rồi có lúc nào ta giáng sinh cực lạc. Giáng sinh cực lạc là ta tỉnh thức, ta biết được giảng thích gia công duyên sinh như quyển, ta buông bỏ những cái sự mà thương ghét, vui mừng buồn giận, là cái trạng thái đau khổ đó, ta trở qua cái trạng thái an lành thâm thuận trong sáng, thì ta vãng sinh cực lạc. Vãng sinh cực lạc hàng ngày và lâu lâu cái ta quên đi cái chánh niệm, cái ta rơi lại cõi ta bà. Cõi ta bà là cái cõi đầy đau khổ, bực bội, bất mãn, bất bình. Rơi lại cõi ta bà, cái ta thấy ta mệt nhọc quá rồi, cái ta chánh niệm lại, cái ta nhớ tới Phật pháp tăng, ta nhớ tới lại là bài thuộc ngũ gia thiên hạ hữu thân quy tứ đại bổn lai xong, giải vì ta đau khổ với cái thời gian này, ta chánh niệm tư duy nhẹ nhàng, đó là ta giảm sanh cực rồi. Giảm sanh rồi là cái rớt của ta bà, rớt ta bà rồi thì bơi 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 lên trên, hít hơi thở mạnh lên, bay bổng lên, giảm sanh. Tức là ta có chánh niệm là nó nhẹ nhàng, ta giảm sanh cực lạc. Còn cái nào nữa?
Giáo lý của đạo Phật từ thấp cho đến cao luôn dạy cho mọi người không được sát sanh, hành hạ khủng bố người khác. Phía sau có một cái chùa cổ và đem những hình vẽ về địa ngục, diêm vương hành hạ, giết chóc, tra khảo người ta. Như vậy có mâu thuẫn không? Và những thằng quỷ sứ, những tên diêm vương đó sát hại vô cớ người ta, ai có quyền phạt lại nó đây? Thứ hai, thông thường mọi người thường lầm tưởng rằng tu hành để thoát ly sinh tử, Phật cho rằng sau khi chết cần phải tụng kinh cầu siêu để thần thức được vãng sanh về thế giới xa xăm nào đó, không lại sinh trở lại nữa. Vậy thế sao dân số Việt Nam cách đây 300 năm chỉ có vài triệu người, nay gần 80 triệu, tại việc cầu siêu, việc tu hành để mong thoát ly sinh tử là không thể được chăng? Vì dân số dư dội ra đến vài chục triệu người có xác thân và thần thức. Thứ ba, nhà con trong lúc có tang cũng như bao gia đình đạo Phật khác có người qua đời, người ta thường lấy giấy thủ công che hình Phật Thích Ca hoặc Bồ Tát gì đó đang thờ, trong khi đó lại chỉnh hình Phật Di Đà hoặc địa tạng Bồ Tát về tụng niệm, không có che mặt mày gì cả. Vậy việc làm đó có ý nghĩa gì? Phật tử Lê Công Thành.
Hai câu hỏi này hay đấy. Học mà đã thờ rồi thì lấy giải hoặc lấy giấy che lại, mà còn tới khi mà đem ông Phật Di Đà Phật Thích Ca tới để bà tụng á thì không có che gì hết. À, cái chuyện đó nó đơn giản như thế vậy đó, mà bà con ta có gì không có phát hiện được cái mâu thuẫn đó. Đó là cái mâu thuẫn đó, tư duy là một chút, dùng trí tuệ một chút là ta thấy việc làm đó hoàn toàn là trái với cái đạo lý, trái với cái chân lý hiện thực trên cuộc đời này. Cái đó là vấn đề Điện Hữu cần nói rồi. Vấn đề Điện Hữu cần coi như là nói rồi mà. Kể như tôi nói rồi, người giác thị thư nói rằng đó chính thực tướng, chính thực tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà tu học mà thấy được cái chân lý, tôi gọi là chính thực tướng, thấy được cái chân lý ngã là vô ngã, tất cả đều là vô ngã, trong đó cả hữu tình và vô tình đều là vô ngã. Mà vô ngã tức là cũng là vô pháp, vô nhân vô pháp. Người cũng là duyên sanh như quyển, dạng pháp cũng là một thứ duyên sanh như quyển. Thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển đó, tức là thấy được cái trung đạo đệ nhất giả đế người nói nãy. Thế thì là người mà thấy được như vậy rồi thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái nghiệp a tỳ nó không có, vì nghiệp a tỳ đó là do cái tâm chấp mắt của mình, cái mắt sai lầm của mình mà mình tưởng tượng, hoặc là thiền não vô minh nó tác động mà mình không biết cái cách mà hóa giải thiền não vô minh, để cho nó tác động, nó hoành hành mình đau khổ kinh khủng thì gọi đó là địa ngục. Mà cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là giải thông, là duyên sanh như quyển, thì người ta sẽ nhẹ nhàng tức khắc trong một sát na, là một phần tiểu của cái sản năng ta, là cái địa ngục nó tự mất. Do vậy cho nên cái vấn đề mà các chùa người ta vẽ đó, tôi thấy có vẻ là chùa hồi xưa tôi ở quê tôi á cũng có vẻ như vậy, và trên thành phố này tôi cũng thấy một vài chùa vẽ vậy, mà thậm chí tôi thấy có một cái chùa mà làm đắp phù điêu nữa cơ, đắp tượng nổi ra bằng xi măng mà nổi ra sơn rất là đẹp, đắp khế lắm mà đắp cái đó là đạt trăm triệu. Thế thì là cái đó, nếu mà dùng cái từ giữ nguyên độ trên á, thì những cái người bình dân giản dị người ta thấy, ta sợ. Bởi vì đắp cái tượng đó là cái, ta có chú thích một câu, tội gì mà ra cái đó, tội cái quỷ sứ nắm kéo cái lưỡi cắt ra, cắt cái lưỡi, ta ghi chú rằng đây là thế gian nói dối, cho nên chết rồi bị quỷ sứ cắt lưỡi. Còn đó, một ông thầy mà ngồi tụng kinh mà vẽ cái đèn tính dịch lưu như tôi nên đó, chú thích là nói là nó về chùa ở thế gian đi tụng kinh đáp người ta là tụng thiếu, cho nên giờ vẽ 5-6 cái máy đầm đựng dầu ở trong á, mà đèn thì ngọn như lửa đom đóm, mà tụng cho hết mấy cái máy đầm đó là để từ tội. Thế thì cũng ranh được những ông thầy tụng kinh tụng cái đáng tiền mà tụng ẩu. Còn phụ nữ thì vẽ một người để vô trong cái xưa hai giữa dưới lực lớn cầm xưa vậy nè, anh nói có chồng mà còn lại lấy trai chấp xuống âm phủ thứ hai nấu dầu. Thế thì là các bà các cô thấy là cũng nể đâu. Và còn nhiều cái hình ảnh khác đi đầu thai, bên đầu thai đi ngang qua cái cầu gọi là cầu Nại Hà. Là nếu mà người nào mà tâm lành thì đi ngang cái cầu đó không sao hết, còn người nào mà ác thì đi ngang qua là thấy rắn, thấy cọp rồi nó hù dọa, nó sợ quá nó rung té dưới là rắn ăn cọp nuốt. Chỉ có người phước đức trí tuệ thì mới đi ngang qua cầu được mà đầu thai. Rồi họ vẽ kiểu ẩu dốc quá nữa, họ nói rằng là đi qua ngang cầu đó rồi là có cái bà đó gọi là bà múc cho mỗi người một tách cháo, tôi gọi là cháo lúa. Do vậy cho nên là uống cái cháo lúa rồi mới được đi đầu thai, lên trên đầu thai chứ dương gian này là quên hết, là trước mình không biết mình tên gì, mình biết cái má mình là ai, rồi là tội lỗi gì mình không biết. Do vậy cho nên là bây giờ mình lên đây là mình không biết gì hết, đời trước cho là do mình ăn cháo lúa. Thế thì là những cái hình ảnh đó chỉ có lợi ích cho những người rất bình dân giản dị mộc mạc thôi thôi, thì không phải là hoàn toàn là không có lợi ích gì. Nhưng mà cái người mà học đạo mà có trí tuệ gọi là người trí á, thì dòng cái đó ta cười chết cho. Thì thật, trong đạo Phật không có nói như vậy. Nhưng mà mỗi một hình ảnh, mỗi tội lỗi như vậy là nó cho mình cụ thể quá về cái chân lý nhân quả. Người ta hình dung cái nhân như thật như thế, người ta hình dung ra cái quả khổ như thế, là người ta cụ thể hóa ra bằng hình ảnh để bệnh nhân những dân đời. Mà dân đời đây là đời với những người rất rất là mộc mạc, rất là đơn sơ giản dị, ít có nghiên cứu, không có tư duy về mặt kiến thức thì vẫn có lợi. Nhưng mà thật sự không có những người đó đâu, cho nên đâu có ai mà trị phạt người đó dày như những người đó, đâu có thật đâu mà ai đó phải trị phạt họ. Thật ra cái vấn đề này là khó nghe, khó hiểu, khó tin. Rồi muốn tin, muốn hiểu phải tư duy bằng cái tư duy của mình, và phải lấy cái câu chính Phật tướng vô nhân pháp sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Trong sát na giác ngộ có tấm niệm thì cái a tỳ không bao giờ có gọi là địa ngục a tỳ nào hết. Chứ a tỳ cái dịch là vô giác, cái người mà khổ cùng cực, khổ chìm như ngày này qua ngày khác gọi là khổ ngục a tỳ đấy. Ví dụ như những người tử tội, người ta kêu án tử tội rồi, nhưng mà thời gian mà còn để lại, còn chờ kháng án để xin xỏ gì đó, mà mỗi ngày là mỗi sợ liên tục, sợ ngày này qua ngày khác, từ khi mỏi mòn lắm mới ngủ,
ngủ là vì không thức nổi mới ngủ.
Chứ còn thật sự nó sợ khủng khiếp. Thế thì cái sợ liên tục như vậy nó gọi là a tỳ ngục.
Chứ không có ở dưới đất gì hết, không có quỷ thứ gì hết.
Hành cỡ đó là đủ,
nhưng không nổi rồi.
Tôi nhất đại chúng để
hướng ta đang khóc, ta có thể khổ vô lượng về thân,
và ta cũng có thể khổ cả tâm, khổ vô cùng, thân tâm đều khổ, mà ta không để ý mà quán cải, mà hóa giải những cái khổ này, để mà sợ những cái địa ngục a tỳ bằng cái hồn ở đâu đâu, là cái đó là một điều sai chân lý của đạo Phật. Để thân đang địa ngục và tâm đang địa ngục mới là cái đáng sợ.
Tại sao mình không sợ
mà mình lại mình sợ cái khổ địa ngục của tâm, mà tâm đó theo giáo lý đạo Phật thì nó chẳng có là cái gì và nó ở đâu cả. Cho nên cái sợ đó là cái sợ sai lầm
mà người có học đạo
nên để ý mà tư duy mà quán chiếu, để rồi đừng có sợ cái thứ địa ngục a tỳ ở dưới lòng đất hay là ở đâu đâu hết, mà nó ở trong lòng của ta.
Cái đó mới là cái đáng để ý mà sợ.
Mà sợ cái đó là ta hóa giải cái nguyên nhân đau khổ của nó đi, để ta có an lành, có giải thoát trong cuộc đời này đó.
Còn vấn đề gì nữa ha? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, phải ngừng đây đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện ngọc hóa Phật Đà La.